This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với mục được mang tên Bàn thờ thiêng của người Việt ở vùng Tây Nam Phần. Kính thưa quý vị, bàn thờ thiên là một cái bàn thờ trời, bởi vì chữ thiên tức là trời, thưa quý vị. Bàn thờ thiên là một cái bàn thờ để thờ trời. Trời là một vị thần tối thượng của người Việt, người Trung Hoa và nhiều cư dân ở Việt Nam cũng như là ở châu Á. Việc thờ cúng ông trời có một cái sự khác nhau tùy theo văn hóa của các cộng đồng cư dân, cộng đồng tộc người. Bàn thờ thiên tập trung chủ yếu ở người Việt, người Hoa Nam Bộ và gần đây rải rác ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam cũng đã xuất hiện bàn thờ thiên. Ở Nam Bộ, khu vực Đông Nam Bộ cũng có bàn thờ thiên, nhưng phổ biến hơn đó là khu vực phía Tây Nam Phần, còn gọi là đồng bằng sông Cửu Long, thưa quý vị. Đến thăm một ngôi nhà của người Việt ở Tây Nam Phần, dù là miệt vườn hay hoặc là nơi thị trấn, thị tứ, chúng ta dễ dàng chúng ta bắt gặp bàn thờ thiên. Thường thì đó là một cái mảnh gỗ, mỗi bề rộng khoảng 50 đến 60cm, được gắn liền một cái cây cột bằng gỗ. Ở đô thị thì bàn thờ thiên được xây bằng gạch, cũng là một cái bệ xi măng đặt trên cái trụ xây gạch cao hơn đầu người một chút. Bàn thờ được đặt ngay trong vườn nhà gần cái lối đi vào, tức là ở phía trước của căn nhà. Đôi khi được làm thành một cái trang nhỏ gắn liền tường ở trước mặt nhà, gần cửa hay hoặc là gần cổng chẳng hạn. Bàn thờ thiên chỉ đặt trong trang thờ thì không có mái che ở phía bên trên. Và bên trên của cái phiến gỗ hoặc là một cái bệ xi măng thì có một cái bát hương và cái bình gốm để cắm hoa, và một cái chén hoặc là một cái ly để mà đựng nước cúng. Nhìn chung thì cái việc thiết lập và bài trí cái bàn thờ thiên cũng khá là đơn giản. Tùy theo khả năng của gia chủ mà dựng trụ gỗ bằng cây hay hoặc là họ xây gạch. Về cái nghi thức cúng ở cái bàn thờ thiên cũng có phần giản đơn hơn so với một số những cái lễ cúng của các vị thần khác. Thường thường thì sáng sớm khi mặt trời vừa mới lên và chiều tối khi mặt trời đã lặn xuống, gia chủ thắp nén hương, có thể là 3 cây hoặc cũng có thể là 5 cây. Có khi chỉ cần một cây hương vái trời vái đất như vậy, vái trời vái đất 4 phương rồi mới cắm ở cái bát ngang, không có đọc kinh và cũng không có khấn bái gì cả. Vào ngày mùng 1 hay hoặc là ngày rằm hàng tháng, theo như họ tính, người Việt của chúng ta tính theo cái âm lịch đó, thưa quý vị, thì chủ nhà kiếm một ít hoa và trái cây. Thường là họ sử dụng những cái loại hoa trái ở vườn nhà bày lên bàn thờ thiên, rồi họ thay nước lạnh, thường là nước mưa, mà nước mưa thì họ trữ trong cái lu ở trước nhà đó. Sau đó thì gia chủ thắp hương và vái, và cũng có thể khấn xin trời đất thần thánh ban cho gia đình mình sức khỏe bình an. Trong những ngày mà gia đình có cái việc như là giỗ chạp, cưới sinh, tang ma hay hoặc là vào dịp Tết, vào dịp lễ, gia chủ cũng thay nước, đặt hoa và trái cây, thắp hương nơi cái bàn thờ thiên. Và kính thưa quý vị, cho đến nay thì chưa có nhiều những cái tìm hiểu về cái nguồn gốc tập tục liên quan đến cái bàn thờ thiên của cư dân thuộc miền Tây Nam Bộ của người Việt của chúng ta. Thờ trời phổ biến ở nhiều cư dân, cộng đồng của người khu vực Nam Á và rộng hơn đó là châu Á. Ở Việt Nam thì người Việt từ xưa thì cũng đã có một cái tập tục, như quý vị biết là tập tục thờ trời rồi. Những cái hoa văn hình mặt trời trên trống đồng Đông Sơn hẳn có lẽ liên quan đến tín ngưỡng thờ trời. Đối với cư dân thuộc văn minh nông nghiệp như là các tộc người ở Việt Nam thì trời là một cái vị thần tối cao và chi phối quan trọng đến cái việc canh tác lúa nước và cả cái lúa cạn nữa, thưa quý vị. Người ta tin rằng là cái chuyện mưa, chuyện gió, chuyện bão, chuyện lụt, mưa gió bão lụt, thời tiết nóng lạnh hay hanh khô là do ông trời quyết định, và họ luôn cầu xin một cái sự giúp đỡ của trời, thưa quý vị. Người Hoa ở Nam Bộ Việt Nam cũng có một cái phong tục thờ trời nữa. Trong văn hóa Trung Hoa thì trời là một trong những cái vị thần tối cao. Nhà vua được xem là gì? Là thiên tử, là con của ông trời. Đến miền đất Nam Bộ, những di dân từ Nam Trung Hoa đem theo vào cái vùng đất mới cái tín ngưỡng gọi là tín ngưỡng thờ trời. Và thưa quý vị, tại những cái cơ sở tín ngưỡng cộng đồng của các nhóm người Hoa đều có thờ trời và danh xưng là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ở đấy có bàn thờ, khóm thờ để mà thờ Ngọc Hoàng riêng. Và đôi khi Ngọc Hoàng được thờ với tư cách là vị thần chủ thứ nhất, như ở Ngọc Hoàng Điện ở phường Đa Cao, quận Nhất. Đó thưa quý vị, nay mà người ta gọi là chùa Phước Hải, tại các nhà dân thì cái việc thờ trời được bố trí ở một trang thờ bên ngoài hay hoặc là gần ở cổng vào nếu mà ở nông thôn, ở ven đô, thưa quý vị. Và cái trang thì được gắn vào tường hay hoặc là để trên trụ gạch hay hoặc là cây gỗ cao thì cũng cỡ ngang đầu người lớn. Trong trang thì có một cái bài vị với bốn cái chữ Hán gọi là Thiên Cung Tứ Phúc. Thiên Cung Tứ Phúc đó là phúc đức ban từ trên trời. Và một cái bát hương để họ cắm nhang. Hằng ngày rước vị hay hoặc là ngày rằm, ngày mùng một hàng tháng như vậy đó, gia chủ thắp hương rồi vái bốn phương tám hướng vào cái lúc sáng sớm cũng như là vào lúc chiều tối. Thường thì bên dưới trang thờ trời, nhiều nhà người Hoa còn đặt trang thờ ông Địa và thờ thần tài ngay trên mặt đất luôn. Trong một vài tư liệu thì có nói đến thiên đài. Thiên đài là cái bàn thờ ngoài trời, có một số địa phương ở Trung Hoa rồi họ đem qua Việt Nam khi mà họ di cư qua, thưa quý vị. Người Việt và người Hoa tìm đến cái vùng đất Nam Bộ mưu sinh vào những thời điểm không cách xa nhau là mấy. Khoảng hơn 3 thế kỷ về trước, hai tộc người này đã gặp gỡ rồi cùng nhau chung sống, cùng tham gia vào cái việc mà tạo dựng một cái vùng đất mới ở phía Nam. Về mặt văn hóa thì hai nhóm cư dân người Hoa cũng như là người Việt đều thuộc cái nền văn minh nông nghiệp trồng lúa. Và trên cái lĩnh vực tín ngưỡng thì có nhiều những cái liên quan đến cái việc thờ trời, cùng với lại các thế lực người ta gọi là thế lực siêu nhiên khác như là đất, nước, lửa, vân vân. Cùng chung sống với nhau thì cái sự giao thoa văn hóa là một cái hệ quả nhất định thôi. Nhìn đại thể thì cái khu vực Tây Nam Bộ, cái tính cộng cư giữa người Việt và người Hoa diễn ra đậm nét và mật thiết hơn ở cái vùng miền Đông. Chỉ riêng về cái lĩnh vực ngôn ngữ thì cái sự đan xen giữa cái tiếng Triều Châu và cái tiếng Việt thì cũng khá là phổ biến, như là cách gọi, cách xưng hô a hia, a chế hoặc là y. Tín ngưỡng thờ trời của người Việt và người Hoa thì cũng đã có một cái sự gặp gỡ, một cái sự giao thoa trên cái vùng đất Tây Nam Bộ này, thưa quý vị. Việc thờ cúng ông trời của người Việt ở Tây Nam Bộ là một nét tín ngưỡng chung của người Việt ở các địa phương trong nước. Tuy nhiên cái niềm tin và cái nghi lực có một cái phần khác biệt liên quan đến lịch sử và một cái không gian sinh tồn của người Việt ở phía Tây Nam Bộ, mà cái bàn thờ thiên là một cái dẫn liệu, thưa quý vị. Người Việt mà ở phía Nam á, gọi cái bàn thờ của cái vị thần được thờ là thiên hay hoặc là ông thiên, không có gọi là ông trời, hay hoặc là như ở trong văn hóa người Trung Hoa, người ta gọi là Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng Thượng Đế. cái chữ thiên ở trong bàn thờ, thiên là chỉ trời và liên quan đến thiên cung. Thiên cung là gì? Thiên cung, cung tức là nơi ở, thiên cung tức là nơi ở của trời. Trong cái bài vị trên bàn thờ trời của cái người Hoa là thiên cung tứ phúc. Trong chừng mực nào đó thì cái từ thiên đối với cái người dân miền Tây thể hiện một cái sự kính trọng hơn là gọi ông trời hay hoặc là gọi trời, và gần gũi hơn với cái cách gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người Việt miền Tây năm phần cũng đã ý thức về cái cách gọi bàn thờ, phải không thưa quý vị, bàn thờ trời của mình với tên gọi đó là bàn thờ thiên. Nó vừa bày tỏ một cái sự tôn kính mà nó vừa lại không quá một cái cách biệt đối với vị thần tối thượng cai quản cả thế gian và nhân loại trong cái tầm hiểu biết của người dân. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng chúng ta cùng tìm hiểu thêm về cái bàn thờ thiên của người Việt ở vùng Tây Nam phần của Việt Nam, chúng ta, tức là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, những nghi thức mà thờ cúng trời ở cái bàn thờ thiên thì cũng khá là đơn giản. Đó cũng là một cái nét chung của cái nghi thức tín ngưỡng của người Việt ở vùng Tây Nam phần. Trước hết thì cái việc thờ cúng trời cũng như là nhiều vị thần linh khác, đó là một cái nhu cầu tinh thần, là một cái chỗ dựa tâm linh của những cái người lưu dân, người Việt đến khẩn hoang ở cái vùng đất Nam Bộ từ nhiều thế kỷ về trước rồi. Cái vùng đất Tây Nam Bộ nhiều tiềm năng nhưng mà cũng đầy những cái thách đố. Đối với lại những cái người mà ngày xưa người ta gọi là cái người mở đất, thiên nhiên nó hoang dã lắm. Nó rất là rừng rậm lắm, sông ngòi chằng chịt, nhiều hiểm nguy đang chờ chực họ là những cái người mà khai khẩn đầu tiên. Vì vậy, ngoài cái sức mạnh của bản thân cũng như là nguyên cả một cái khối cộng đồng, lưu dân người Việt còn trông cậy vào một cái sức mạnh gọi là sức mạnh siêu nhiên, một cái sự giúp đỡ của thần thánh. Thì ông trời là một cái vị thần quen thuộc của quê hương đã được người Việt mang theo, rồi tiếp tục rồi thờ cúng, rồi cầu xin một cái sự trợ giúp quan trọng. Trong một cái buổi đầu mà khởi dựng làng xóm, khai khẩn đất đai, cuộc sống của lưu dân người Việt hẳn gặp rất là nhiều những cái khốn khó. Cho nên các nghi thức, các nghi lễ thờ cúng nó vừa tôn nghiêm, nhưng mà nó cũng vừa giản dị đơn sơ lắm. Bàn thờ, độ thờ, người ta gọi là tự khí thưa quý vị, hay hoặc là thức cúng, rồi cung cách cúng bái cũng rất là gọn nhẹ, giản lược so với nhiều địa phương ở phía Bắc hay hoặc ở miền Trung, là một cái cách tư duy cũng như là cái lựa chọn của người Việt ở vùng Tây Nam Bộ. Bàn thờ thiên, thờ trời của người Việt cho thấy một cái sự đơn giản nhưng cũng rất là thành kính trong cái tín ngưỡng của người Việt Tây Nam Bộ, thực Việt. Cái yếu tố đơn giản cũng như là cái yếu tố giản dị và thực tế trong thờ cúng trời còn có một cái sự tương đồng hoặc là một cái nét chung với đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng cư dân Việt ở Tây Nam Phần. Đạo Hòa Hảo là một trong những cái tôn giáo phổ biến trong nông dân người Việt ở miền Tây Nam Phần. Về cái nghi thức, nghi lễ thì cũng có những cái nét gọi là những cái nét đơn giản gần với cúng trời nơi cái bàn thờ thiên. Đạo Hòa Hảo không có nhà thờ, giáo đường như một số những cái tôn giáo khác. Cái việc sinh hoạt tôn giáo chủ yếu diễn ra trong gia đình. Bàn thờ của Đạo Hòa Hảo là một cái tấm trần điều để mà làm phong. Trên bàn thờ thì chỉ có hương hoa trái cây của ngày xa xưa. Tín đồ Hòa Hảo thì đọc kinh là những cái lời sấm theo cái điệu thơ lục bát, dễ nhớ, dễ thuộc, phải không thưa quý vị? Giáo lý Hòa Hảo thì tập trung trong từ ân. Ơn trong tứ ân thì phải thưa quý vị, ơn tổ tiên, ơn đất nước, ơn đồng bào, ơn Phật. Đối với người nông dân, quả là rất là gần gũi và dễ hiểu lắm. mỗi ngày tín đồ vái lại thắp hương trước bàn thờ tổ, trước bàn thờ Phật 2 lần vào sáng và tối. Và đáng chú ý là các gia đình theo đạo Hòa Hảo đều có bàn thờ thiêng và cũng cúng lễ theo cái thời khắc sáng tối. Ngoài đạo Hòa Hảo thì chúng tôi còn thấy có một số những cái đạo như là Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, phổ biến ở vùng Tây Nam phần. Nghi lễ, bàn thờ, kinh kệ, giáo lý cũng rất là đơn giản và có rất là nhiều những cái liên hệ với cái việc mà lập bàn thờ thiêng lắm, thưa quý vị. Bàn thờ thiêng, tín ngưỡng thờ trời cũng đã góp phần vào một cái sự đa dạng và phong phú của đời sống tinh thần và văn hóa của người Việt Tây Nam phần. Cũng từ những cái nét sinh hoạt đó, nó có thể hiểu thêm về cái văn hóa của người Việt ở Tây Nam phần. Nó vừa có một cái sự tương đồng và thống nhất với người Việt ở các vùng, ở các miền của đất nước. Nó vừa có một cái nét riêng của vùng miền Tây Nam Bộ. Tìm hiểu bàn thờ thiêng và cái tín ngưỡng thờ trời cho thấy thêm cái nét riêng của văn hóa người Việt ở Tây Nam phần. Đó là gì, thưa quý vị? Đó chính là một cái tín ngưỡng thờ trời, cho thấy thêm cái nét riêng văn hóa của người Việt Tây Nam Bộ. Đó là một cái sự tồn tại trong một cái không gian xã hội khác ở Đông Nam Bộ cũng như là những cái khu vực khác. Và đó cũng là một cái kết quả của một cái sự kết hợp văn hóa giữa người Việt cũng như là các dân tộc người khác cộng cư trên cái vùng đất Tây Nam Bộ, để cho chúng ta có được một cái cách quan niệm cũng như là chúng ta tìm hiểu thêm được trong ngày hôm nay qua cái bàn thờ thiêng của người Việt ở Tây Nam phần Việt Nam. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lề Quê Thói lại nơi đây để nói về cái bàn thờ thiêng của người Việt của chúng ta ở phía Nam, Tây Nam phần, thưa quý vị. Hẹn gặp quý vị lần sau với những cái chương trình tìm hiểu đặc biệt khác nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày vui.